Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Thần từ nhỏ đã tương đối hướng nội và không muốn chủ động chơi với lũ trẻ trong sân, thường ở một mình. Nhưng sau đó tôi dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Thần Thần chỉ đi chơi sau 7 giờ tối. Khi trở về, cậu ấy luôn lấm lem và có một số vết thương nhỏ trên cánh tay và má. Có lần cậu ấy về muộn, tôi thực sự lo lắng và nhờ người đứng đầu tòa nhà tìm cậu ấy. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm thấy Thần Thần trong bể nước bỏ hoang trong cộng đồng. Cậu ta ở một mình trong bể, cơ thể run rẩy. Chúng tôi hỏi cậu ta đang làm gì và cậu ta nói rằng cậu ta đang chơi trốn tìm với bạn bè của mình. Tôi đã hỏi người đứng đầu tòa nhà về tên người bạn của cậu ấy. Thần Thần đã kìm lại một lúc lâu trước khi nói rằng người bạn của cậu ấy tên là Cry. Lúc đó tôi tự hỏi, làm thế nào mà tên của một người có thể được gọi là Chui? Người đứng đầu tòa nhà đột nhiên thay đổi biểu cảm khi nghe tên. Anh ta hỏi Thần Thần rằng Cry có sống ở tầng 3 không? Thần Thần gật đầu, và sau đó người đứng đầu tòa nhà nói điều gì đó còn kinh khủng hơn. Mặc dù không có án mạng trong căn phòng trên tầng 3 được che bằng lá bùa, nhưng có điều gì đó kỳ lạ hơn là giết người. Trong cộng đồng đã lâu lắm rồi, trẻ em liên tục mất tích. Cuối cùng quần áo và đồ đạc của những đứa trẻ đó đều được tìm thấy trong phòng 1034 trên tầng 3. Phòng 1034 giống như một ngôi nhà ăn thịt trẻ con. Phải đến khi mọi người bịt kín hoàn toàn cửa ra vào và cửa sổ trên tầng 3, tình hình mới được cải thiện. Đứa trẻ tên Cry đã lâu không xuất hiện. Tôi không ngờ rằng nó lại đột ngột vướng vào Thần Thần. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông lão chen chúc nhau. Vì tôi không cho Thần Thần ra ngoài khóc lóc chơi đùa nên Thần Thần dường như sa vào ác quỷ. Tính tình trở nên cáu kỉnh. Cậu ấy thường nói rằng có ai đó đang đợi mình và ai đó đang gọi anh ta. Gọi tên, chỉ cần tôi vừa lòng và để anh ta ra ngoài, cậu ta sẽ chạy ngang qua cửa và nói chuyện một mình. Đôi khi cười, đôi khi khóc. Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác là nhốt cậu ta trong phòng ngủ. Nghe xong câu chuyện của lão nhân gia, trong lòng Hàn Phi cũng lạnh đi một nửa. Trong tòa nhà này có rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng tất cả mọi người đều miễn cưỡng đến gần phòng 1034. Cuối cùng buộc phải phong ấn căn phòng đó thật kinh khủng. Thần Thần bị tôi nhốt trong phòng ngủ, tính tình càng ngày càng xấu. Hôm qua ăn xong, tôi không để ý, đứa nhỏ chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo thì phát hiện cửa đối diện nó đang mở một nửa. Tôi không biết ai đã gỡ giấy bùa trên cửa và tấm gỗ đóng đinh bên trong cửa. Bà lão thở dài. Bà ta thực sự lo lắng cho Thần Thần. Giấy bùa có thể đã bị Thần Thần xé nát, nhưng với sức lực của cậu ta, tấm ván này không thể lấy ra được, và những người khác sẽ phá hủy nó. Hàn Phi cảm thấy hàng xóm của mình không có một tấm bình thường. Vì vậy khi nghĩ về vấn đề, anh ấy đã trực tiếp bắt đầu từ điều tồi tệ nhất. Ta cũng không biết. Bà lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Chẳng qua, ta đã lâu không gặp trưởng bối. Tựa hồ cảm giác được hắn mất tích. Người đứng đầu tòa nhà. Hàn Phi đã hơn một lần nghe thấy danh hiệu này. Bà, người đứng đầu tòa nhà mà bà đang nói đến là ai vậy? Ông ấy là cư dân đầu tiên của tòa nhà này, ở độ tuổi 60. Trông ông ấy rất tốt bụng và có mối quan hệ tốt với một số hàng xóm cũ. Nhưng khi những người hàng xóm cũ đó rời đi, tình trạng của người quản lý tòa nhà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sống ở nơi này có tốt không? Hàn Phi cẩn thận nhớ lại lời nói của Mạnh Thạch. Hắn luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy trưởng tòa nhà mà Mạnh Thạch nhắc tới. Bà ơi, đầu tòa nhà mà bà nhắc tới đều có tóc bạc. Có một nốt ruồi trên cổ tôi. Ừ, con gặp anh ấy ở đâu? Bà rất ngạc nhiên, thật sự là anh ta. Những manh mối tản mạn trong đầu anh ta dần dần gom lại thành một hàng. Hàn Phi lão tổ nói vừa rồi chính là chủ tiệm bán mũ bảo hiểm trò chơi cho anh ta. Lão đại kia nhất định không dễ dàng. Người bảo vệ lăng chỉ nên là một trong những danh tính của anh ta. Hàn Phi đại não chạy nhanh, lại còn quá ít thông tin. Bà có biết trưởng tòa nhà Thường ở nơi nào không? Anh ấy sống trong phòng 1101 trên tầng 1. Bà có định tìm người đứng đầu tòa nhà để cứu thần thần không? Mạnh Thạch buồn bã nói. Ở hành lang không an toàn. Và chúng tôi có thể khóc nếu ra ngoài bây giờ. Hàn Phi viết ra con số 1101. Đây là manh mối quan trọng nhất mà hắn có được từ khi vào game. Muốn lên phòng 1101. Người phải lên lầu. Ta hiện tại mới cấp 2. Còn xác suất đạt đến tầng thứ 10 còn sống là quá thấp. Tôi không thể. Đừng lo. Tôi sẽ chơi ổn định. Nhìn Mạnh Thạch, Hàn Phi một cái ý tưởng. Thần thần là người thân quan trọng nhất của Mạnh Thạch. Bây giờ thần thần đang gặp nguy hiểm. Nếu anh có thể giải cứu thần thần thì Mạnh Thạch hoàn toàn nên trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của anh. Kết đội với một bà lão đã ngoài 70 tuổi là điều mà trước đây Hàn Phi không bao giờ nghĩ tới. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này, mọi sức lực đều vô cùng quý giá. Mạnh Thạch đã cứu mạng anh ta vừa rồi. Theo quan điểm đạo đức, giúp đỡ bà cụ là một sự báo đáp. Ngoài ra, mấu chốt nhất chính là việc Hàn Phi không vào phòng bên cạnh để tìm thần thần. Điều mà anh ta muốn làm là dẫn tiếng khóc đến ngôi nhà ma ám trên tầng 4 và giải quyết tiếng khóc một lần và mãi mãi. Lùi lại một bước, cho dù người bạn cùng phòng yêu quái không giết được tiếng khóc. Chỉ cần có thể kìm được tiếng khóc. Anh và bà cụ sẽ có thời gian vào căn phòng trên tầng 3 tìm thần thần. Chỉ cần bà có thể tin tưởng anh ta 100, thì anh ta sẽ có người bạn thực sự đầu tiên của mình trong căn hộ của thế giới ngầm đáng sợ này. Sau khi suy nghĩ, Hàn Phi cuối cùng hạ quyết tâm, sẵn sàng nắm bắt cơ hội hiếm có này. Hít sâu một hơi, Hàn Phi nói với lão phu nhân với vẻ mặt trở về nhà. Bà, con có cách giải cứu thần thần. Cách gì? Lão bà có chút áy náy. Tôi sẽ làm mồi nhử để dẫn tiếng kêu lên lầu. Nhân cơ hội này bà có thể đi kiểm tra phía đối diện. Nếu thần thần còn ở trong phòng, hãy nhanh chóng đưa cậu ấy ra ngoài. Không, người vì mạng sống của chính mình mà chiến đấu. Tuyệt đối không được. Bà lão nghiêm nghị từ chối. Chúng ta suốt ngày ở đây không phải là một lựa chọn. Hàn Phi bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình. Thôi, chúng ta chờ 3 tiếng. Nếu 3 tiếng sau, vẫn có khóc ở cửa, thì hãy làm như lời ta đã nói. Để tôi dẫn nó đi. Bà đến nhà tìm thần thần. Nếu bà bỏ đi sau khi khóc 3 tiếng, sau đó tôi sẽ lên lầu nhờ những người hàng xóm khác giúp đỡ. Tuy nhiên, người đi ra ngoài kêu khóc hay cầu cứu hàng xóm khác đều rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Không sợ sao? Bà rất lo lắng cho Hàn Phi. Đã sợ, ta rất sợ, nhưng không có cách nào tốt hơn bây giờ. Hàn Phi mặt mày kiên định, khẽ nhúc nhích mấy ngón tay lạnh lùng. Có lẽ người khi sợ hãi mới thực dũng cảm. Nhìn thấy Hàn Phi rõ ràng sợ chết muốn làm, lão nhân gia thật sự cảm động. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng trong tâm trí Hàn Phi đột nhiên vang lên. Người chơi số 0000. Xin chú ý, độ thân thiện của Mạnh Thạch tăng lên 10. Quan hệ láng giềng hòa thuận là bước đầu tiên trong một cuộc sống hoàn mỹ. Người chơi chú ý số 0000. Nhiệm vụ ẩn cấp G để tìm thần thần đã được kích hoạt. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ này không? Cách chương.